Một lần nữa chúng ta sẽ cùng đến với nhau để cùng suy gẫm và học hỏi lời Chúa trong thời giờ buổi chiều hôm nay. Trước khi chúng ta cùng với nhau để suy gẫm học hỏi lời của Chúa, thì kính thưa Hội Thánh, tôi cũng xin Hội Thánh cầu nguyện cho vì tuần tới này thì tôi sẽ không có thể dự Tết chung với Hội Thánh vì tôi phải đi qua Houston để dự cái lễ cưới của một đứa cháu. Thành thử vắng mặt trong tuần tới này, xin Hội Thánh nhớ cầu nguyện cho thứ ba tôi sẽ lên đường. Do vậy thì chúng ta cứ tiếp tục trung tín ở trong cái sự thờ phượng hầu vị Chúa, vì tôi có nhờ một sự tín sẽ giúp đỡ cho việc chia sẻ lời Chúa và ban tiệc thánh trong tuần Chủ nhật sắp tới này. Cho nên xin chúng ta nhóm lại đầy đủ. Điều thứ nhì cũng kêu gọi và rất là mong mỏi tất cả những người leader trong Hội Thánh. Thứ nhất là trước hết tất cả những anh em trong ban chấp hành. Thứ nhì là những trưởng ban của trường Chủ nhật, những giáo viên của trường Chủ nhật. Và thứ ba, những người hướng dẫn leader của những cái small group. Và thứ tư là tất cả những giáo viên của các em dạy nhi đồng, ẩu nhi. Đây là cái ước ao và cái require, cái yêu cầu quý vị có mặt ở trong hai tuần của ngày thứ bảy 9 Tây và 16 Tây của thứ bảy 9 Tây và 16 Tây của tháng 3, từ 9 giờ cho đến 12 giờ, thì có một cái chương trình rất là đặc biệt để nghiên cứu. Thứ nhất là Mục sư Tín và tôi sẽ giúp đỡ cho quý vị trong cái việc nghiên cứu về cách mà soạn Kinh Thánh hay hướng dẫn học Kinh Thánh và biết về Kinh Thánh một cách chính xác. Và thứ nhì là làm sao để có thể giúp đỡ cho những cái việc học Kinh Thánh ở trong các small group được tốt hơn và hấp dẫn, thu hút hơn. Cho nên đây là những cái điều rất là căn bản, và những cái buổi training này, đây là cái nhu cầu mà tôi nhìn thấy và được open cho tất cả quý con cái nào muốn được trang bị, muốn được trở thành những người lãnh đạo tương lai trong Hội Thánh để gây dựng Hội Thánh, thì xin mời quý vị. Chúng tôi xin mở ra cái cơ hội này để quý ông bà anh chị em có thể đến tham dự vào, xin nhắc lại, vào tháng 3, vào ngày 9 Tây, sáng thứ Bảy, từ 9 giờ cho đến 12 giờ. Chúng ta có thời giờ để ăn sáng, xong rồi chúng ta sẽ cùng với nhau học hỏi cho đến trưa và chúng ta sẽ thông công. Thì đó là cái điều mà tôi xin được thông báo gửi đến Hội Thánh và quý ông bà anh chị em nào ở trong ban lãnh đạo, require tất cả những anh em trong ban chấp hành. Xin dành cái thời giờ đó để có mặt đầy đủ, để không có miss một người nào. Xin cảm ơn quý vị. Buổi chiều hôm nay thì chúng ta sẽ học về con đường của phước hạnh ở trong Thi Thiên của đoạn 1. Năm mới này thì tôi muốn đặt những cái nền tảng vững chắc vào những cái lẽ thật mà quý ông bà, anh chị em chúng ta dùng làm cái nền để chúng ta có thể bước đi trong một hành trình một năm mới sắp đến này. Rất là cần thiết cho đời sống đức tin của chúng ta. Tôi tiếc là buổi chiều hôm nay không có gửi lên một cái hình mà tôi nghĩ chỉ có ở Việt Nam mà thôi. Cái hình này thì chụp cái hình cái bệnh viện. Để đằng trước cái bệnh viện đó thì là cái bảng là hết giờ cấp cứu. Bệnh viện mà hết giờ cấp cứu. Tôi nói là chỉ có ở Việt Nam mà thôi. Nếu mà bên Mỹ này cái phòng emergency mà là hết giờ emergency thì quý vị thử tưởng tượng nó xảy ra điều gì. Nhưng mà làm cho tôi suy nghĩ, trong ân sủng của Chúa, nếu mà Chúa cũng nói là hết giờ cứu rỗi rồi, thì chắc là tất cả chúng ta ở đây rất là lo lắng về cái số phận của mình, phải không quý vị? Nhưng mà không, Chúa nói là, lời của Chúa nói là kìa, hiện nay vẫn là giờ thuận tiện, hiện nay vẫn là giờ cứu rỗi mà Chúa mở ra cho tất cả mọi quý ông bà anh chị em. Cánh cửa của sự cứu rỗi, cánh cửa của nước trời, cánh cửa của thiên đàng vẫn tiếp tục rộng mở. Hễ chúng ta còn sống chừng nào thì ân sủng đó vẫn còn để dành cho mỗi quý ông bà anh chị em, chúng ta có thể bước vào trong cái cánh cửa cứu rỗi đó. Nhưng mà chúng ta phải chọn lựa, chúng ta phải quyết định, vì chỉ có hai con đường mà thôi trong cái quyết định và chọn lựa của chúng ta. Ở trong cái thời kỳ cựu ước đó thì Chúa Đức Giê-hô-va đặt trước mặt tuyển dân Israel hai con đường. Con đường gì quý vị có nhớ không? Con đường sống và con đường chết. Thời kỳ Tân Ước thì Chúa cũng đặt để tất cả những người tin Chúa, những người theo Chúa hai đường. Đường gì quý vị? Đường rộng và con đường hẹp, hay là cửa rộng hay là cửa hẹp. Và chúng ta cũng biết rằng cái kết quả của hai con đường sống hay chết, rộng hay hẹp, thì đều đưa đến một kết quả rất là rõ ràng. Một con đường thì dẫn đến sự sống, và một con đường đưa dắt con người đến sự diệt vong, đến cái sự chết đời đời. Mà con người, mỗi người chúng ta đang khi còn sống, chúng ta phải chọn lựa. Buổi chiều hôm nay tôi muốn đặt cái nền tảng chúng ta trong Thi Thiên thứ nhất. Ngay cái Thi Thiên đầu tiên, đây là một cái chương sách rất là dài của Kinh Thánh, gần 150 chapter. Nhưng mà quý ông bà anh chị em thấy ngay cái chương đầu tiên là nhắc về cái chữ phước. Nó coi như là cái Thi Thiên đầu tiên này, số 1 này đó, nó bao trùm lên tất cả mọi Thi Thiên. Để khi mà chúng ta chọn lựa, quyết định để sống theo cái lời dạy của Thi Thiên thứ nhất là lời Chúa này, thì chúng ta đã chọn lựa cho con đường của mình. Một là con đường phước hạnh, hay là con đường của sự diệt vong. Trong Thi Thiên thứ nhất này nó rất là rõ về hai con đường. Con đường của người công chính là con đường của phước hạnh. Con đường của kẻ ác là con đường của sự diệt vong. Mà mỗi người chúng ta đều cần phải quyết định và chọn lựa đang khi chúng ta còn sống trên đất này. Và mỗi khi chúng ta quyết định và chọn lựa con đường nào thì quý ông bà anh chị em, chúng ta cũng thấy nó đưa đến những cái kết quả, những cái hậu quả khác nhau rất là xa, như chúng ta đã được đọc trong Thi Thiên đoạn 1 vừa qua. Và khi chúng ta học về cái chữ phước ở trong năm mới này, thì quý ông bà anh chị em chúng ta cần phải nhớ rằng phước đây là những điều làm cho cuộc đời chúng ta được vui mừng, được thỏa mãn, đưa đến chỗ sự thành công hay là sự thịnh vượng trong cuộc đời chúng ta. Và chúng ta cũng nhớ rằng cái phước đây không phải là chúng ta đi tìm cái phước, nhưng mà lời của Chúa nhắc cho quý ông bà anh chị em và tôi là như David đã nói trong Thi Thiên 23 là trọn đời tôi thì phước hạnh và sự thương xót sẽ gì? Sẽ đi theo chúng ta. Chúng ta không cần phải lên núi, chúng ta không cần đi vào một cái nơi nào huyền bí hay là linh thiêng nào đó để chúng ta đi cầu phước. Nhưng mà khi chúng ta tin Chúa, trọn đời của quý ông bà anh chị em và tôi, Chúa hứa rằng phước hạnh và sự thương xót của Ngài sẽ đi theo cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải quyết định, chọn lựa, chúng ta phải đi con đường nào? Muốn đi con đường phước hạnh hay là con đường của sự diệt vong? Lẽ dĩ nhiên hỏi tức là trả lời. Không ai trong chúng ta muốn đi con đường diệt vong, phải không quý vị? Ai chúng ta cũng muốn đi con đường của phước hạnh. Ai chúng ta cũng muốn có cuộc sống thành công. Ai trong chúng ta cũng muốn có đời sống được thịnh vượng. Không ai muốn chúng ta đi con đường của kẻ ác. Dù vậy thì chúng ta cũng học được qua lời của Chúa, muốn đi trên con đường phước hạnh đó thì chúng ta phải có một cái điều kiện, condition. Lời của Chúa cho chúng ta biết rằng điều kiện đó trong hai câu Kinh Thánh mà chúng ta thấy. Xin mời Hội Thánh cùng với nhau chúng ta cùng đọc lại cái điều kiện, và chúng ta thấy rất là nền tảng, rất là căn bản, rất là rõ ràng để giúp cho quý ông bà anh chị em và tôi để có thể chọn lựa, quyết định cho mình trong năm mới này để chúng ta đi con đường nào. Xin chúng ta cùng đọc lại hai câu Kinh Thánh này. Xin chúng ta bắt đầu. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Như vậy thì hai câu kinh thánh này cho chúng ta thấy có hai cái điều kiện rất là rõ ràng. Một điều kiện rất là negative, tiêu cực đó, và một cái điều kiện rất là tích cực. Điều kiện tiêu cực đó là gì? Đó là chúng ta không theo mưu kế của kẻ dữ, không đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Kẻ dữ đây là gì? Kẻ dữ là người không kính thờ Chúa Trời. Tội nhân đây là ai? Tội nhân là những người chống nghịch lại Ngài. Kẻ nhạo báng đây là ai? Là những người khinh thường Chúa, nhạo báng Chúa và xem thường những người khác. Đối với những cái đối tượng như vậy thì chúng ta hãy tránh xa họ, tránh xa con đường của họ, đừng bắt chước họ, đừng đi theo họ và cũng đừng nghe lời họ. Đó là cái quyết định chọn lựa của chúng ta trong hành trình năm mới này. Con đường của kẻ ác, mưu mô của kẻ ác. Chúng ta phải cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ. Tuần vừa qua, chúng ta có biết rằng thành phố New York, tiểu bang New York đã có một cái quyết định là cho phép phá thai cho đến 23 tuần lễ. Trước đây chưa bao giờ được thông qua, bây giờ đã được thông qua. Nghĩa là cái bào thai đó, nó, con trẻ trong bụng của người mẹ nó đã thành hình đến gần 9 tháng 10 ngày đó rồi, nhưng mà vẫn được phép. Vì họ sợ rằng những cái ông quan tòa bảo thủ mà ông Tổng thống Trump đưa vô trong tối cao pháp viện đó sẽ đảo ngược lại cái luật phá thai. Cho nên vì họ đi trước một bước như vậy, và họ cười đắc thắng ở trong việc. Tôi thấy nó có những cái mâu thuẫn. Đối với những trẻ em ở tại vùng biên giới mà bị chia rẽ với cha mẹ thì họ lên án rồi đủ thứ những cái chuyện họ chống đối. Nhưng mà một đứa bé mà sắp sửa chào đời trong bụng mẹ không có một cái phương tự vệ thì người mẹ là có quyền hủy hoại nó, kill nó. Không có một cái sự bảo vệ, không có sự protect nào. Thành ra chúng ta thấy đây là cái con đường, và đây là cái những dấu hiệu để chúng ta tỉnh thức trong cái thời kỳ cuối cùng này. Vì chúng ta tin Chúa không phải là chúng ta chỉ tránh sợ cái hình phạt của địa ngục mà thôi. Có một bạn chị em phải nhớ như vậy. Một người thật sự tin Chúa là cái người trông đợi ngày Chúa trở lại. Và những cái dấu hiệu đây là những dấu hiệu để cho chúng ta biết rằng Chúa sắp trở lại. He will be back again. Mỗi người chúng ta phải tỉnh thức trông đợi. Người không thật sự tin Chúa thì không có trông mong ngày Chúa trở lại. Họ chỉ mong Chúa, ngày Chúa trở lại lâu chừng nào tốt chừng đấy để họ hưởng được những cái gì trong cuộc đời này. Họ lo cho những gì trong cuộc đời này. Họ rất không có mong ngày Chúa trở lại chút nào. Nhưng mà chúng ta là người tin Chúa thật thì chúng ta càng phải trông đợi ngày Chúa trở lại, và chúng ta phải sống theo ý chỉ của Chúa trong lúc mà chúng ta chờ đợi ngày Chúa trở lại. Cho nên chúng ta thấy đây là lời của Chúa. Cái điều kiện đầu tiên là chúng ta phải phân rẽ khỏi cái thế gian tội lỗi này và khỏi những cái điều tội lỗi committed sin, có nghĩa là phạm tội ở trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta, quý ông bà anh chị em, chúng ta nhớ lịch sử trong cái tuyển dân Israel. Cái tội lớn nhất của họ là tội gì, quý ông bà anh chị em biết không? Quay lưng lại với Chúa Trời, quên Chúa, thờ lại hình tượng, thờ lại con bò vàng. Và điều đó làm cho Đức Chúa Trời lấy làm gớm ghiếc. Khi Đức Chúa Trời đã nói rằng khi họ, Chúa đem họ vào trong đất đượm sữa và mật, thì thứ nhất Chúa đã cảnh cáo đừng quên Chúa. E rằng khi các ngươi được hưởng tất cả những điều này, ngươi quên Chúa chắc. Rồi ngươi xoay lưng lại với Đức Chúa Trời, rồi thờ lại hình tượng. Và đó là một cái tội làm cho tuyển dân Israel đã bị Đức Chúa Trời xử phạt rất là nặng nề, rất là nặng. Đọc kỹ lại trong các sách của Môi-se ghi chép lại thì chúng ta thấy cái lịch sử tuyển dân Israel là đau khổ. Cho nên trong đời sống của quý ông bà anh chị em và tôi, chúng ta là những người được biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta muốn đi con đường phước hạnh trong năm mới đó thì chúng ta phải được phân rẽ, được biệt riêng ra cho Chúa, để không đi trong cái đường lối của những kẻ dữ, kẻ tội nhân và những kẻ nhạo báng như vậy. Và nhất là đời sống cá nhân của chúng ta không có dính líu vào trong bất kỳ cái điều gì làm buồn lòng Chúa của chúng ta. Rồi cái bài học của ông Samson, quý vị nhớ Samson, là một cái người được biệt riêng ra thánh, người Nazire cho Đức Chúa Trời. Nhưng mà ông lại đi theo đường riêng của mình, theo ý riêng của mình, sống trong đất người ngoại bang, giao du ăn uống với những người trong xứ của kẻ thù nghịch của dân Philippines. Và cuối cùng chúng ta thấy kết quả cuộc đời của Samson là một người được biệt riêng ra thánh, một người được sức dầu của Đức Chúa Trời, người có thần, cái sức mạnh của Chúa đó, để làm quan xét cho Chúa, đã kết thúc cuộc đời mình trong một cái chết thật là bi thảm. Đó là những cái bài học để nhắc nhở chính mình tôi và quý ông bà anh chị em. Cho nên con đường của phước hạnh, cái điều kiện đầu tiên là chúng ta phải phân rẽ khỏi đường lối của thế gian và khỏi tội lỗi, để chúng ta sống một đời sống thánh khiết cho Chúa trong năm mới này. Và cái hành trình như vậy, đó là hành trình giúp cho cuộc đời của chúng ta sẽ bước đi trên con đường phước hạnh. Điều thứ nhì, cái điều kiện quý ông bà anh chị em thấy rõ rồi. Xong lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp tới ngày và đêm. Quý vị có lấy làm vui vẻ về lời của Chúa mỗi khi chúng ta có cơ hội để đọc lời Chúa, nghe lời Chúa? Quý vị có cái lấy lòng yêu mến, lấy lòng ham thích, lấy lòng vui vẻ về lời của Chúa mà chúng ta còn có cơ hội được đọc, được nghe, được suy gẫm được không quý vị? Quý vị có thật sự được như vậy? Hay là chúng ta giống như dân Israel ăn mana trong đồng vắng, họ cảm thấy họ chán, chán chê cái thức đồ ăn đạm bạc đó, họ nói như vậy. Mana là hình bóng về cái lời, cái sự sống mà Chúa ban cho. Nhưng mà họ thấy, họ cảm thấy họ chán, họ muốn ăn thịt, ăn cá, nồi thịt, nồi cá của xứ Ai Cập. Họ mơ tưởng về những cái điều đó. Có chừng có thể trong đời sống của quý ông bà anh chị em, chúng ta cũng có một cái thái độ đó đối với lời của Chúa. Chúng ta không có thật sự ham thích, vui vẻ về lời của Chúa trong đời sống của chúng ta. 43% cơ đốc nhân, theo thống kê của một cái hội cơ đốc, đã nói rằng 43% của những cơ đốc nhân ngày hôm nay không hề đọc lời Chúa trong suốt một tuần lễ. 43%, tức là gần phân nửa, cứ hai người thì một người trong suốt một tuần lễ không hề chạm tay đến quyển Kinh Thánh. Quý vị trong cái số phần trăm nào? Và quý vị có biết rằng ở tại Bắc Hàn ngày hôm nay, quý ông bà anh chị em, người ta sẵn sàng để hy sinh cái sự sống của mình để có được quyển Kinh Thánh trong tay. Nhiều nơi, ở trong hoàn cảnh bắt bớ đó, họ mong ước được có lời của Chúa để họ được khích lệ, được an ủi, họ được đọc, để giúp cho họ có năng lực, có sự sống để họ vượt. Còn ngày hôm nay ở tại đây, ở xứ Mỹ này, tự do, và chúng ta có biết bao nhiêu bản Kinh Thánh khác nhau, bản dịch khác nhau, những mẫu cỡ, kích thước của Kinh Thánh khác nhau. Nhưng mà có bao nhiêu người chúng ta ham thích, yêu mến, quý trọng lời của Đức Chúa Trời. Tôi xin đọc quý vị ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, trong câu chuyện mà khi mà ông Môi-se đi lên núi để mà nhận hai bản luật pháp 10 điều răn của Chúa, thì dân chúng bàn với nhau như thế này, nói là ông đi lên đi, chứ bây giờ chúng tôi không thể nào đến mà đối diện với, tại ngọn núi mà có sự hiện diện của Chúa, tôi sẽ chết liền vì đám lửa lớn sẽ tiêu diệt chúng tôi hết. Cho nên bây giờ ông cứ lên, ông đại diện chúng tôi lên đó đi, ông lấy cái bản luật pháp đó. Rồi khi Chúa đã truyền cho ông điều gì, ông phán cho chúng tôi, thì chúng tôi dạy cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ nghe làm theo. Ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 5, khi tôi đọc ở trong những ngày qua nghiên cứu trong phân đoạn này, thì nói như vậy. Thì ở trong cái đoạn 5 có 28 nói như thế này, tôi đọc quý vị nghe. Đương khi các ngươi bàn cùng ta, Đức Giê-hô-va nghe những lời bàn của các ngươi. Ta đây là ông Môi-se đó. Đang khi các ngươi bàn cùng với ta như vậy, thì Đức Giê-hô-va nghe những lời các ngươi, nên phán cùng ta rằng: ta có nghe những lời dân này bàn cùng ngươi, chúng nó nói như vậy, lấy làm thậm phải. Ồ, chớ chi dân này thường có một lòng kính sợ ta, hằng giữ theo các điều răn của ta như thế, để chúng nó và con cháu chúng nó được phước đời đời. Chúa nghe. khi những lời bàn của dân chúng nói rằng bây giờ những cái gì mà Đức Chúa Trời phán với ông nói lại với chúng tôi sẽ nghe và vâng theo liền. Thì Chúa Giê-hô-va nghe được tiếng đâu nó ồ, chúng nó nói lấy làm thậm phải, chí lý lắm á, chí lý lắm. Ước gì mà chúng nó có thể mà làm đúng như cái điều mà chúng nó ao ước như vậy thì sẽ được phước đời đời, chẳng những chúng nó mà con cháu chúng nó. Thưa quý ông bà chị em, đây là cái chân lý, cái điều mà chúng ta, ai chúng ta đã thường đọc qua và biết, nhưng mà có bao nhiêu người trong cuộc đời của chúng ta, quý ông bà chị em và tôi, chúng ta thật sự có lòng vui vẻ, ham thích, khao khát để tìm kiếm và được đọc lời Chúa mỗi ngày. Bí quyết một cuộc sống hạnh phúc đó là yêu mến lời Chúa và tìm thỏa mãn trong lời của Ngài. Liên tục suy gẫm, suy niệm về lời của Chúa trong cuộc sống hàng ngày, hầu cho lời Chúa trở thành một phần ở trong cái đời sống của chúng ta, để chúng ta có thể sống và tự nhiên hành động và cư xử như lời Chúa dạy. Chúng ta biến lời Chúa mỗi ngày, chúng ta đọc nó trở thành một phần trong đời sống chúng ta. Khi chúng ta suy gẫm và cái lời Chúa nó biến trở thành những cái hành động và cách ăn nết ở, cách cư xử của chúng ta, nó phù hợp với lời của Chúa. Nó là một điều tự nhiên nữa, chứ không còn phải là cố gắng để chúng ta làm theo lời Chúa. Và đó là điều mà Chúa nhắc nhở ông Giô-suê điều đó. Và Chúa Thi Thiên đoạn 1 này cũng nhắc nhở chính mình tôi cũng như quý ông bà chị em. Kết quả chúng ta thấy ai cũng trông mong kết quả, phải không? Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước. Xin mời Hội Thánh cùng đọc mấy câu kinh thánh quý báu quan trọng này lời Chúa. Xin chúng ta cùng đọc kết quả này và để vào lòng của mình. Xin chúng ta bắt đầu. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội công bình. Kết quả, hai kết quả rất là khác biệt. Nhưng mà nếu chúng ta đó, chúng ta nói rằng chúng ta muốn chọn con đường đi của con người để con đường của sự phước hạnh đó, ai trong đó chúng ta cũng muốn. Nhưng nếu mà vô tình một cách gián tiếp mà chúng ta xa cách lời Chúa, chúng ta không ham thích lời Chúa, chúng ta cảm thấy mình xa lạ với lời Chúa, dần dần chúng ta không còn muốn đọc lời Chúa trong cuộc đời nữa, thì chúng ta đã lệch đi qua con đường của tội nhân, con đường của kẻ ác. Nó mới ảnh hưởng trong cuộc đời. Phải nhớ như vậy. Mặc dù mặt lý trí của chúng ta biết là chúng ta phải đi con đường phước hạnh, chúng ta phải tránh xa khỏi cái thế giới tội lỗi này để chúng ta có thể đến gần Đức Chúa Trời, nhưng mà nếu thật sự trong cuộc đời thực tế chúng ta mà chúng ta không có cái sự tương giao và mỗi ngày có thời giờ gần gũi với lời Chúa, thì gián tiếp, tôi nói là gián tiếp, là cách sống như vậy là chúng ta đã đi vào lối của kẻ ác, của người vô tín và của tội nhân một cách dễ dàng mà chúng ta không hay biết. Cho nên kết quả là người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước. Một cái cây trồng gần dòng nước thì nó sẽ ra như thế nào quý ông bà anh chị em? Chúng ta biết rồi, là luôn luôn được xinh tươi, tươi tốt. À, hình ảnh cây trồng gần dòng nước, nó giống như là trong văn đoạn thứ 15, Chúa nói là các ngươi là nhánh, ta là gốc. Nhánh nho và gốc nho cần phải được liên kết, kết liền chặt chẽ như vậy. Thì đó là cái hình ảnh của một cái người mà kết quả của một người đi trong con đường phước hạnh đó, người công chính sẽ như cây trồng gần dòng nước, rồi xanh bông trái theo thì tiết. Kết quả, có nhiều cái kết quả mà Chúa ban cho chúng ta, cái kết quả hay là cái phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải nhớ một cái điều là cái đời sống chúng ta được kết quả là không phải chỉ cho chúng ta được hưởng mà thôi. Nhưng khi một cái bông trái kết quả thì chẳng những cho Chúa mà kết quả cho những người khác nữa. Chúng ta phải nhớ điều đó. Mục đích của đời sống chúng ta được kết quả là kết quả cho Chúa và cho Hội Thánh, cho tha nhân, cho những người chung quanh. Đó. Người đó sẽ như cây trồng dòng nước, được tươi mới luôn và có được kết quả, chứ không phải là một cái đời sống không có một cái bông trái hay một kết quả gì. Và lá nó sẽ chẳng tàn héo. Lá nó sẽ chẳng tàn héo. Khi tôi suy gẫm đến cái điều này, thì tôi mời quý ông bà anh chị em chúng ta nhớ đến câu chuyện của ông Môi-se. Có cái thứ lá nào mà nó không tàn héo không quý vị? Không. Trên phương diện vật lý, không có một thứ lá nào mà nó không tàn héo hết. Nhưng mà về phương diện thuộc linh, thì chúng ta nhìn thấy được những cái câu chuyện thật. Đây là lời hứa của Chúa. Câu chuyện ông Môi-se ở sa mạc, 40 năm ở trong đồng vắng. Ở tại đó ông học biết về những cái điều mà Chúa đã dạy dỗ, nhắc nhở ông trước khi mà ông được Chúa kêu gọi để lãnh đạo dân Israel. Và điều gì? Một ngày kia ông nhìn thấy cái bụi gai mà nó cháy như thế nào quý vị? Kinh Thánh nói là nó cháy mà không hề tan. Cháy mà không hề tan. Sở dĩ cái bụi gai đó cháy mà không hề tan là lý do là gì? Là có sự hiện diện của Chúa ở trong bụi gai đó. Cho nên từ giữa bụi gai đó, Đức Chúa Trời đã kêu gọi Môi-se đến trong cái sự chú ý, và Chúa nói rằng hãy cởi giày ngươi ra, vì ngươi vùng đất mà ngươi đứng là đất thánh. Và tại đây Môi-se đã được nghe cái tiếng gọi của Chúa, và đời sống của ông đã được biến đổi. Kể từ đó, chính cuộc đời Môi-se trở thành một bụi gai mà không bao giờ tàn. Kết quả cho công việc của Chúa. Đây là hình ảnh về phương diện thuộc linh mà Chúa nhắc nhở chúng ta. Lá nó sẽ chẳng tàn héo. Tôi nói điều này để quý ông bà anh chị em chúng biết là dĩ nhiên về cuộc đời của chúng ta là những người theo Chúa, không có nghĩa là chúng ta sẽ không gặp những cái sự khó khăn hay hoạn nạn. Bởi vì cái sự thịnh vượng đó, mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Thịnh vượng ở đây không phải là thêm nhiều lên tiền của hay vàng bạc, nhưng mà là thành công trong mọi công việc tay của chúng ta làm, vì Chúa ban ơn, ban phước và thêm sức cho chúng ta trong cuộc sống. Cái phước của Chúa ban cho chúng ta nó có nhiều hình thức lắm, chứ không phải chỉ là phước về tiền bạc, của cải vật chất quý ông bạn, chứ phải nhớ rõ điều đó. Có nhiều người khi nói đến phước là cứ nghĩ đến tiền bạc vật chất thôi, mà không nhớ rằng trong thời Tân Ước Chúa cũng còn nói đến những cái phước thiêng liêng nữa. Phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được gì? An ủi. Phước cho những cái lòng khó khăn, nghèo khó về phương diện tâm linh vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ bị bắt bớ vì sự công bình. Những cái phước đó dường như có ít người trong đời. Mà mỗi lần nghĩ đến cái phước là nghĩ đến tiền bạc vật chất. Lẽ dĩ nhiên Chúa ban cho chúng ta. Cho nên ngay cái việc dâng hiến cũng vậy. Bởi vì dâng hiến trong công việc truyền giáo một sĩ Tín. Và cái điều tôi amen với một sĩ Tín điều Chúa Đức Chúa Trời, ông sĩ Tín nói nhiều lần, khi quý vị dâng hiến cho Đức Chúa Trời ban phước cho quý vị. Và nhất là cái điều mà chúng ta nhớ, khi mà chúng ta dâng hiến cho công việc, nghĩa là chúng ta đầu tư cái của cải chúng ta vào nước trời. Đó là điều chính xác nhất như lời của Chúa. Nhưng mà đừng bao giờ suy nghĩ rằng nếu mà tôi dâng hiến vào 10 đồng thì Chúa sẽ cho tôi lợi 100 đồng. Tôi dâng 50 thì Chúa sẽ cho tôi lợi 500. Cái đó là cái thần học thịnh vượng ngày hôm nay người ta đã kêu gọi, có nhiều chỗ kêu gọi tín đồ dâng lên. Bao nhiêu quý vị đầu tư bao nhiêu thì Chúa sẽ đền bù gấp đôi cho quý vị, và như vậy đó quý vị sẽ... Lẽ dĩ nhiên là Đức Chúa Trời có quyền ban phước cho chúng ta về phương diện vật chất chứ không phải không. Nhưng mà nếu một ai mà dâng hiến với cái tinh thần để dâng năm để nghĩ rằng được ban là 10 đó, thì đó chẳng qua chỉ là một sự đổi chác thôi. Và Chúa chỉ là cái ông thần hộ mạng. Phải không? Giống như ông điệu ngoài kia, người ta cúng một nải chuối thì người ta mong rằng ngày hôm đó người ta sẽ làm ra được 1,000 đô la. Rồi ngày hôm sau sẽ cúng thêm một dĩa xôi nữa cho ổng. Như vậy thì nó là một cái sự đổi chác. Chúa không phải là ông thần hộ mà. Cho nên khi nghĩ đến cái phước ở trong cuộc đời, sự thạnh vượng, sự ban phước của Chúa, nó có nhiều hình thức khác nhau. Chắc chắn là xảy ra. Chúa ban phước cho sức khỏe của quý vị. Chúa ban phước cho dòng dõi con cái của quý vị. Chúa ban phước cho công việc quý vị làm được hanh thông, được may mắn. Chúa ban phước cho quý vị có thể có sự khôn ngoan để làm ra được nhiều tiền bạc của cải cho công việc nhà Chúa. Và đó là những cái chương trình, cái được phước của Chúa là như vậy. Chứ nó không phải chỉ vật chất tiền bạc mà thôi. Phải suy nghĩ đi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta được học hỏi, được nhắc nhở điều này. Chúa không hứa cho chúng ta những người công chính con đường của phước hạnh đó mà không có gặp sự hoạn nạn thử thách. Ở trong tuần tôi nhận được một cái tin rất là buồn từ một người mục sư đầy tớ của Chúa, cũng là người bạn thân của gia đình chúng tôi những ngày hầu vì Chúa Khánh Hội, là gia đình em của mục sư Nguyễn Thị ở tại Hội Thánh Santa Ana. Có một đứa con mới chỉ 39 tuổi. 39 tuổi đi dự một cái tiệc về, bị đột quỵ, bị stroke, ngã té xuống lầu cầu thang, đưa vào trong bệnh viện. Hội Thánh thông báo khắp mọi nơi trên cả nước Mỹ này để cầu nguyện. Vài giờ sau thì nghe tin cần nguyện ý, cháu đã về với Chúa. Rất là thình lình để lại vợ, hai đứa con mới 3 tuổi, 5 tuổi. Tôi nói Chúa ơi, khoai, tại sao? Tôi ngồi tôi nghĩ hoài, tôi nghĩ không ra, tôi không có câu trả lời. Đây là gia đình của người hầu vì Chúa. Yêu mến Chúa lắm, kính sợ Chúa. Cả dòng dõi tận hiến cho Chúa. Tại sao chuyện này đã happen? Tôi không có câu trả lời. Nhưng mà ngày hôm qua nhìn lại streamline của lễ tang của cháu, thấy được an ủi, thấy được phước hạnh. Nhưng mà chúng ta biết chắc một điều rằng, dầu chúng ta đi qua trũng khóc lóc, như David nó nói rằng, Chúa hứa rằng Chúa sẽ ở cùng chúng ta, đi với chúng ta. Ngài không hề lìa chúng ta, không hề bỏ chúng ta. Đức Thánh Linh của Ngài vẫn luôn luôn ở bên cạnh mỗi cuộc đời của quý ông bà anh chị em, ở trên con đường đó. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để rồi dù cho chúng ta như là lời của Chúa nói rằng trong Jeremy đoạn 7 câu 18, gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì mà cứ ra trái không dứt. Chúng ta phải nhớ điều đó, lá sẽ không bao giờ tàn héo. Dù hoàn cảnh nó thay đổi như thế nào, chúng ta vẫn được kết quả cho Chúa, vẫn trở thành một cái nguồn phước cho những người khác, cho hội thánh của Ngài ở trong những cái con đường mà chúng ta đi. Kẻ ác thì chẳng như vậy đâu. Nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Quý vị thấy cái mùa thu vừa qua, cái lá ở trong khu vực quý vị có nhiều không? Quý vị thấy rất là nhiều không? Quét lá đó, lá. Lá mỗi lần đổ xuống, nó bu chung quanh gốc cây, nó có thể bao trùm lên cả gốc cây. Nhưng mà khi một cơn gió thổi qua rồi, những chiếc lá khô nó làm gì? Nó tan tác, bay đi, cuốn theo chiều gió. Và thậm chí người ta dồn lại thì chỉ dành cho lửa mà thôi. Thì cuộc đời của những cái ác, những cái tội nhân, những cái người không ở trong cái con đường của người công chính đó, thì người ta nói rằng có thể gây ồn ào, có thể gây xáo trộn, có thể gây những cái tiếng động xào xạc. Nhưng mà đó là những cái sự ồn ào vô nghĩa, hư không, không có một mục đích gì hết. Và đó là con đường của sự lao khổ, con đường của sự gai trong mà thôi. Và khi cơn lốc, khi nói đến hình ảnh cơn gió hay là cơn lốc, luôn luôn sẽ có những cơn lốc nó xảy ra trong cuộc đời của người công chính hay là của những người thịnh vượng. Nhưng mà đối với cái người công chính đó, những cơn lốc nó xảy ra giúp cho họ càng được mạnh mẽ trong phần đức tin hơn, để họ được kết quả cho Chúa. Còn đối với kẻ ác thì giống như rơm rác gió thổi với họ, không đứng nổi. Quý vị phải nhớ điều đó. Khi mà những cái gì mà họ gây dựng, họ nắm giữ đó, một cái cơn lốc của cuộc đời là bệnh tật, là hoàn cảnh thay đổi, những tai họa, những sự chết đến thì tất cả đều tan tành, họ không giữ lại được. Nên xin Chúa giúp đỡ, nhắc nhở cho chúng ta, quý ông bà, cho em, để chúng ta có thể học được bài học này. Và cuối cùng, cái câu kinh thánh rất quan trọng của đoạn 1 này: vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Xin chúng ta, xin mời Hội Thánh cùng đọc. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Cái quan trọng là khi chúng ta đi trên con đường đó, chúng ta chọn con đường của người công chính, tránh xa con đường của kẻ ác, và lấy làm vui vẻ về luật pháp của Chúa, thì chúng ta đi trên con đường phước hạnh đó. Điều thứ nhất mà quý ông bà anh chị em thấy là chúng ta cùng đi với Chúa, có Chúa trên con đường đó đi với chúng ta. Thế là đủ rồi. Người có thấy amen. Chúng ta đi trên con đường đó, chúng ta có Chúa đi cùng. Dù xảy ra điều gì, chúng ta cũng được an tâm. Vì Chúa biết, Ở đây nói rằng thì Đức Chúa biết đường người công bình rồi, Ngài cũng biết đường của tội nhân hay là đường kẻ ác. Nói cái chữ biết không của Chúa cũng đem lại cho chúng ta một cái sự khích lệ an ủi rất nhiều. Chúa biết, con người thì chỉ biết bề ngoài, nhưng Đức Chúa Trời biết cái gì quý vị? Biết được trong lòng, biết được trong trí, biết được quá khứ, mà biết được cả tương gì? Tương lai của chúng ta nữa. Cho nên David rất là an tâm để cho Chúa chăn giữ cuộc đời mình. Bởi vì ông là người chăn chiên mà ông hình dung cái điều đó, cho nên ông yên tâm phó thác để Chúa chăn giữ cuộc đời ông. Và cái người chăn này là người chăn hiền lành. Chúa Giêsu là người chăn hiền lành. Và Ngài đi trước chúng ta, Ngài bồng ẵm những con chiên, Ngài dẫn chúng qua mọi đồng cỏ xanh tươi và mấy nước bình tĩnh. Đây là cái trách nhiệm của người chăn, phải không? Mà dù cho chúng ta có đi qua những cái thung lũng của sự khóc lóc, thì Chúa luôn luôn biết trước và Ngài dọn đường, biết mọi nhu cầu để giúp cho chúng ta được an toàn và trải qua cái trùng bóng chết. Nhưng mà con đường của kẻ ác chắc chắn rồi. Cái sự ghê rợn nhất là không có sự hiện diện của Chúa, không có cái bóng của Chúa bao phủ che chở, không có một bàn tay nào trợ giúp. Cho nên cái bài hát mà thì vừa rồi ban nam giới mà hát, quý ông bà được khích lệ không? Quý bà có hòa lòng để mà hát bởi thần ta đó, bởi thần ta, không bởi quyền thế, không bởi năng lực của đời này hay con người, nhưng mà là bởi thần của ta. Cuộc đời của chúng ta theo Chúa, trong mọi công việc của chúng ta là nhờ Thánh Linh, sự sống của Chúa ban ơn thêm sức giúp đỡ để chúng ta, quý ông bà anh chị em, để chúng ta có thể đi trên một hành trình những ngày sắp tới. Chúng ta không biết điều gì xảy ra, nhưng mà chúng ta tin chắc rằng chúng ta có Chúa đi cùng. Chúa biết hết tất cả mọi sự, Chúa chuẩn bị mọi thứ cho cuộc đời của chúng ta. Tôi an tâm để phó thác những ngày tương lai sắp tới trong tay Chúa để Ngài dẫn dắt. Ước mong quý ông bà anh chị em cũng có một cái tấm lòng, cũng có một đức tin để suy nghĩ như vậy, để chọn lựa cho cuộc đời của mình trong hành trình một năm mới sắp đến này, để rồi chúng ta đi trên con đường phước hạnh như Thi Thiên thứ nhất này đã bày tỏ cho chúng ta. Và tại đó, Ê-sai đoạn 35 câu 8, tôi thích cái câu kinh thánh này. Xin chúng ta cùng đọc đi, quý ông bà anh chị em thấy cái đi trên con đường đó thì như thế nào. Xin chúng ta xem trong Ê-sai, đọc trong Ê-sai đoạn 35 câu 8, xin mời thánh cùng đọc. Tại đó sẽ có một đường cái và một lối gọi là đường thánh, kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua, song nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó, dầu khờ dại cũng không lầm lạc. Amen. Dầu khờ dại cũng không lầm lạc. Quý vị sung sướng. Dầu cho tôi không hiểu biết nhiều, không có trình độ, không giàu có, nhưng mà đi trên con đường đó là con đường an toàn nhất cho cuộc đời của tôi. Con đường đó sẽ đi đến cái kết thúc cuối cùng là con đường của sự sống. Con đường tôi sẽ được gặp Chúa bởi vì có cánh tay toàn năng của Chúa dẫn dắt và chăn giữ cuộc đời tôi. Ngược lại, con đường của thế gian, quý vị cẩn thận nghe. Châm ngôn có một câu kinh thánh mà tôi thấy lặp đi lặp lại hai lần. Bây giờ đọc kỹ mới thấy nó quan trọng quá. Châm ngôn đoạn 14 thì nói rằng có một con đường coi như dường như chánh đáng cho loài người, nhưng mà cuối cùng của nó là gì? Là sự chết. Mà cái câu kinh thánh này nó chẳng những nó có ở trong châm ngôn đoạn 14 câu 12, nhưng mà quý vị về đọc lại trong đoạn 16 câu 25 cũng y như vậy nữa, lặp lại một lần nữa. Có một con đường dường như chánh đáng cho loài người, nhưng mà cuối cùng của nó là đẻo sự chết. Cho nên năm mới này cẩn thận quý ông bà anh chị em. Con người nó đi theo cái thế gian, nó thấy dường như con đường đó là nó đúng đó. Mình là con cái Chúa, mình bắt chước, mình đi theo là mình chết, mất xác. Quý ông bà anh chị em phải nhớ nha, chắc chắn như vậy, ha, hư mất. Bây giờ tôi hỏi kết thúc nữa, quý ông bà anh chị em, chúng ta sẽ kết luận. Cái lá khô có bao giờ nó trở thành lá xanh được không? Hả? Cái lá khô nó trở thành lá xanh tươi không tàn héo được không? Nhưng mà thôi bây giờ hỏi câu này đi. Cái lá xanh có bao giờ nó trở thành lá khô? Có, phải không? Cẩn thận, có khi chúng ta là lá xanh á, không tàn héo đó, nhưng mà nếu mà không cẩn thận đó thì chúng ta có thể trở thành lá khô. Về phương diện vật lý thì cái lá khô nó không bao giờ trở thành là lá xanh, không thể đảo ngược cái quá trình của cái sự thoái hóa như vậy. Nhưng mà chúng ta nên nhớ có một điều về phương diện thuộc linh. Nếu mà cái lá khô đó nhận biết được con đường sai của mình, lá khô đó nhận biết được cái sự yếu đuối bất toàn của mình, lá khô đó nhận biết cái tình trạng tội lỗi của mình, trở lại cùng Đức Chúa Trời, ăn năn, thì cái lá khô đó trở thành lá xanh được không? Được. Ân điển của Chúa, ân điển của Chúa. Vì có thấy điều phước hạnh không? Có chừng trong cuộc đời của chúng ta lá xanh có thể biến thành lá khô. Nhưng mà nếu ai trong tình trạng đang khô hạn, đang biết rằng mình xa cách Chúa, thiếu đi sự sống của Chúa, thiếu đọc lời của Chúa, nếu chúng ta ý thức được cái sự yếu đuối đó, chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời, tiếp nhận lấy lời của Chúa, chắc chắn quý vị cũng được Chúa phục hồi và trở thành những chiếc lá xanh tươi kết quả cho Chúa, cho hội thánh của Chúa và cho sự vinh hiển của Ngài. Amen. Xin Chúa ban phước cho lời Chúa chiều hôm nay. Xin chúng ta đứng lên để cầu nguyện quý vị. Xin mời mỗi người chúng ta hướng lòng về Chúa. Và chúng ta cầu nguyện theo sự nhắc nhở dạy dỗ của lời Chúa chiều hôm nay.